Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, bố con nhà Enrico lại vui vẻ, chan hòa. Bố đã tha lỗi cho Enrico và còn cho cậu cùng các bạn về quê chơi nữa. Nơi đó có đồng cỏ mênh mông và rất thú vị. Cả đám bạn vui như hội, được bay nhảy thỏa thích trong không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Enrico vui mừng lắm, cậu chơi đùa với các bạn vui vẻ. Tiếp theo câu chuyện ra sao, chúng mình cùng nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Chúng tôi đói quá, bánh mì vào mồm là như tan ra vậy. Bố cậu Coretti đưa cho chúng tôi những mẩu xúc xích để trên những ngọn lá bí dùng làm đĩa. Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chuyện về các thầy giáo, các bạn hôm nay không cùng đi chơi được, về các kỳ thi. Precossi hầu như không dám ăn gì, nhưng Garone lại chọn những miếng ngon nhất, đặt vào cái đĩa bằng lá cho cậu và bắt cậu phải ăn. Coretti ngồi cạnh bố cậu, hai chân chéo vào nhau. Trông họ như hai anh em hơn là hai bố con. Cả hai đều hồng hào và tươi cười để lộ những hàm răng trắng. Ông bố uống rượu thích thú lắm, vừa uống vừa bảo chúng tôi: "Bác cần uống hơn học trò, vì đối với các cậu, rượu rất có hại." Và đặt một tay lên vai con mình, nói tiếp: "Các cậu yêu lấy cái thằng bé này, nó là bông hoa của sự ngoan ngoãn. Chính tôi nói với các cậu thế đấy." Và tất cả chúng tôi đều cười, trừ Garone. Thế rồi bác thở dài và nói: "Ôi, hôm nay tất cả các cậu là những người bạn thân nhau, nhưng vài năm nữa, Bottini và De Rossi sẽ là luật sư hay giáo sư, còn bốn các cậu thì là công nhân, chủ quán, cái quỷ gì nữa. Và thế là xin cáo từ tình bạn." "Sao thế được ạ?" De Rossi trả lời: "Đối với cháu thì Garone vẫn mãi mãi là Garone, Precossi vẫn là Precossi, và những bạn khác cũng thế, dù cháu có thành hoàng đế của tất cả các đất Nga đi nữa." "Hay lắm!" Bố cậu Coretti vừa nói to vừa giơ cốc lên. "Thế mới là nói hay chứ. Nắm tay tôi này, bạn thế mới tốt. Và hoan hô trường học. Trường học đã học những người có chút ít với những người không có chút ít, làm thành một gia đình với nhau." Tất cả chúng tôi cùng chạm cốc với bác. Trời đã chiều, chúng tôi xuống đồi vừa chạy vừa hát, tay khoác tay xuống đến bờ sông Po mà mặt nước đã tối sẫm lại, bên trên bay hàng đàn đom đóm. Về đến quảng trường pháp lệnh, chúng tôi chia tay nhau sau khi hẹn sẽ gặp lại nhau tất cả vào Chủ nhật tới, trong buổi lễ phát phần thưởng cho học viên các lớp buổi tối. Ngày hôm nay thật là đẹp, và tôi về đến nhà vui lòng biết mấy. Nếu khi bước lên thang gác tối om, tôi không gặp cô giáo cũ của tôi, cô nắm lấy hai tay tôi và nói vào tai tôi: "Vĩnh biệt Enrico, đừng quên cô nhé." Tôi biết là cô đang khóc. Khi tôi nói với mẹ là mới gặp cô giáo, thì mẹ nói: "Tội nghiệp cô giáo quá. Mẹ lo rằng đây là lần cuối cùng cô đến thăm mẹ. Dù cô vẫn hay đi đây đi đó, và dù cô vẫn còn lên lớp mấy ngày nay, nhưng quả thật, mẹ thấy cô chẳng còn bao hơi sức nữa." Như đã giao hẹn với nhau, tất cả chúng tôi đã đến nhà hát Vittorio Emanuele dự một buổi lễ phát thưởng cho những công nhân học các lớp buổi tối. Nhà hát đông kín như hôm 14 tháng 3 vậy, nhưng lần này gần hết người đến dự đều thuộc giai cấp công nhân. Ở gian giữa là học sinh trường đồng ca. Họ đang hát một bài tụng ca tặng những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Bài hát hay đến nỗi vừa hết là tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay và hô bít bít, nên đã phải hát lại lần nữa. Tiếp ngay theo đấy, những người được thưởng bắt đầu đi diễu qua trước ông thị trưởng, ông tỉnh trưởng và rất nhiều tân khách, là những người đã tặng sách, sổ tiết kiệm, văn bằng và cả huy chương. Tôi trông thấy cậu bé thợ nề ngồi ở một góc cạnh mẹ cậu, và xa hơn một chút là thầy hiệu trưởng của chúng tôi, và đằng sau thầy là mái tóc màu đỏ của thầy giáo lớp 2 của tôi. Chúng tôi thấy diễu qua những người được thưởng ở các trường hội họa, thợ vàng bạc, thợ chạm kim khí, thợ in đá và cả thợ mộc, thợ nề. Tiếp theo là học viên các trường thương nghiệp, các trường âm nhạc, trong đó có những cô gái và những công nhân mặc lễ phục. Người ta vỗ tay mừng họ dữ quá, họ có vẻ vui sướng lắm. Sau cùng đến các học viên các trường sơ đẳng buổi tối. Đẹp biết mấy cái cảnh họ diễu qua. Những người thuộc đủ mọi nghề, ăn mặc đủ kiểu, những người đầu hai thứ tóc, những trẻ con, các gia đình công nhân, những người công nhân râu đen rậm. Những người trẻ tuổi thì vui vẻ nhanh nhẹn, những người lớn tuổi thì có vẻ hơi lúng túng. Quần chúng vỗ tay hoan nghênh cả người trẻ lẫn người già. Nhưng không ai cười như trong buổi phát thưởng cho chúng tôi. Tất cả mọi khuôn mặt đều chăm chú và nghiêm trang. Nhiều người được thưởng có vợ con ngồi tầng dưới, và có những chú bé thấy bố trên sân khấu thì gọi vang lên, giơ tay chỉ theo và cười to. Diễu qua còn có những nông dân, những người bốc vác, trong số có một người đánh giày mà bố biết. Và ông tỉnh trưởng trao cho người ấy một tấm bằng. Sau người ấy, tôi thấy bước tới một ông khổng lồ mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Đó là bố cậu bé thợ nề được phần thưởng thứ nhì. Tôi nhớ lại, tối hôm thấy bác ấy trên gác xếp, ngồi bên giường bệnh của đứa con sắp chết. Và tôi liền đưa mắt tìm cậu bé thợ nề. Tội nghiệp, cậu đang nhìn bố vẻ mặt xúc động. Vừa lúc ấy, một chàng vỗ tay như sấm nổi lên, làm tôi chú ý nhìn lên sân khấu. Đang đứng đấy là một cậu bé nạo ống khói, mặt mũi đã rửa sạch, nhưng vẫn trong bộ quần áo màu bổ hóng. Ông thị trưởng nói với cậu, tay nắm bàn tay cậu. Sau cậu bé nạo ống khói, thì đến lượt một người nấu bếp, rồi một người quét đường lên nhận huy chương. Tôi cảm thấy trong lòng không hiểu là cái gì, như một niềm tôn kính sâu sắc, một mối thiện cảm lớn đối với tất cả những người lao động ấy, những chủ gia đình ấy. Tôi nghĩ rằng ngoài công việc hàng ngày, họ đã phải cố gắng thêm biết bao nhiêu mới được những phần thưởng này. Họ đã phải bớt đi bao nhiêu giờ ngủ mà họ rất cần. Họ đã phải bắt cái bộ óc vốn ít quen học hành và hai bàn tay chai sạn trong lao động cố gắng đến ngần nào. Trong dòng người diễu qua, có một cậu thợ học việc mặc cái áo chẽn dài của bố cho mượn, thấy rõ hai bàn tay dài quá phải vén lên khi nhận phần thưởng. Một vài tiếng cười vừa bật ra đã bị những chàng vỗ tay át đi. Sau cậu là một cụ già đầu hói, tóc bạc lơ thơ. Những người lính pháo thủ, trong số đó có mấy chú học lớp buổi tối ở khu chúng tôi. Rồi những người làm thuế quan và những người lính cảnh vệ thành phố, những người canh gác các trường học cho chúng tôi. Sau cùng, học sinh trường đồng ca hát lại bài hát yêu nước một lần nữa. Lần này dạt dào, sôi nổi, đến nỗi không ai dám vỗ tay và người ta ra về xúc động, từ từ, lặng lẽ. Chỉ phút chốc, đường phố đã đầy người. Cậu bé nạo ống khói đứng trước cửa rạp hát, tay cầm quyển sách bìa đỏ mới được thưởng. Chung quanh là một số tân khách đang ân cần hỏi chuyện. Nhiều người ra về đều chào nhau, công nhân, trẻ em, vệ binh, thầy giáo. Thầy giáo lớp 2 của tôi đi ra cùng với hai người lính pháo thủ. Nhưng cảm động nhất là cảnh những người vợ công nhân bế con, và các chú bé này, hai bàn tay nhỏ xíu, cầm tấm bằng khen của bố và chìa ra khoe một cách tự hào với người qua đường. Trong khi chúng tôi đang ở nhà hát Vittorio Emanuele, thì cô giáo tội nghiệp của tôi hấp hối. Cô mất lúc 2 giờ 7 ngày sau khi đến thăm mẹ. Thầy hiệu trưởng báo tin buồn cho chúng tôi sáng hôm qua và nói thêm: những cậu nào là học trò cũ của cô đều biết lòng cô tốt biết bao nhiêu và cô yêu trẻ đến thế nào. Cô là một người mẹ đối với các con đó. Cô không còn nữa. Một căn bệnh ghê gớm đã làm cô hao mòn từ lâu. Giá cô không phải làm việc để kiếm ăn thì cô đã có thể nghỉ chữa bệnh và có thể khỏi bệnh được. Cô cũng có thể sống thêm vài tháng nữa nếu cô xin nghỉ phép một thời gian. Nhưng cô lại không muốn xa học trò của mình cho đến ngày mà sức cô không còn cho phép cô làm theo ý muốn được nữa. Chiều thứ bảy, 17, cô từ biệt học trò, buồn rầu, chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Cô còn khuyên học trò những lời rất bổ ích, ôm hôn tất cả mọi người, rồi vừa khóc, vừa chạy nhanh ra khỏi lớp. Từ nay, các con không còn thấy lại cô nữa. Các con hãy luôn luôn nhớ đến cô, các con ạ. Cậu Precossi là học trò cũ của cô ở lớp 1, gục đầu vào bàn mà khóc. Chiều hôm qua, tan học, tất cả chúng tôi đến nhà cô để đi đưa đám. Chiếc xe tang đã đỗ trước nhà và rất đông người đã đứng chờ. Họ nói chuyện với nhau khe khẽ. Thầy hiệu trưởng ở đấy cùng với các thầy giáo, cô giáo của trường và nhiều thầy cô của nhiều khu khác mà trước kia cô đã từng dạy. Hầu hết học trò lớp cô đều đến cùng với mẹ họ. Khoảng 50 học sinh của khu Baretti mang đến một vòng hoa lớn và những học sinh khác thì mang những bó hoa hồng và đã có rất nhiều vòng hoa đặt trong xe tang. Một vòng hoa lớn ghi dòng chữ: kính viếng hương hồn cô giáo của chúng con, học sinh lớp 4. Dưới đó là một vòng hoa bé hơn của học sinh lớp 1. Ôi, cô giáo đáng thương. Cô tốt biết bao nhiêu đối với tôi. Bao nhiêu năm trời, cô đã kiên nhẫn đến thế nào, chịu khó đến thế nào. Sách của cô đã để lại hết cho học trò. Cái lọ mực cô cho người này, bức tranh nhỏ cô cho người kia. Cô cho tất cả những gì mà cô đã có trên đời.
Các em ạ, cuộc đi chơi vui vẻ cùng các bạn. Trở về nhà, Enrico đã gặp cô giáo cũ của mình tại nhà cậu. Cô giáo nói lời vĩnh biệt với Enrico, khiến cậu thảng thốt. Điều gì đã xảy ra với cô giáo của Enrico? Chúng mình sẽ đón nghe chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis trong các chương trình tiếp theo nhé. Thân ái, chào các em.